311. Rồi Bà La Môn Sonadanda ngồi thẳng lưng, nhìn xung quanh hội chúng và bạch Đức Thế Tôn. Có năm đức tánh. Những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn, và để có thể khi nói "Tôi là Bà La Môn", lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Thế nào là năm? Ở đây, này tôn giả, người Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một gièm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm. Thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế luận, tự nhiên học và tướng của vị đại nhân. Vị ấy đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Vị ấy có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Và vị ấy là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm vá làm tế lễ, để đổ bơ làm lễ tế thần. Này tôn giả Gotama, đó là năm đức tánh. Những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn, và để có thể khi nói "Tôi là Bà La Môn", lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Này Bà La Môn, trong năm đức tánh này, có thể bỏ qua một đức tánh nào, chỉ có bốn đức tánh thôi mà vẫn có thể gọi là Bà La Môn. Và để có thể khi nói "Tôi là Bà La Môn", lời nói ấy là lời nói chân chánh, không phải là lời nói dối. Tôn giả Gotama có thể được. Tôn giả Gotama, trong năm đức tánh này, chúng tôi có thể bỏ dung sắc. Thật vậy, dung sắc làm được gì khi một tôn giả Bà La Môn thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một gièm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh? Vị ấy lại là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm. Thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế luận, tự nhiên học và tướng của vị đại nhân. Vị ấy có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Và vị ấy là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm vá làm tế lễ. Này tôn giả Gotama, những đức tánh này, những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn. Và để có thể khi nói "Tôi là Bà La Môn", lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. 312. Này Bà La Môn, trong bốn đức tánh này, có thể bỏ qua một đức tánh nào, chỉ có ba đức tánh thôi mà vẫn có thể gọi là Bà La Môn, và để có thể khi nói "Tôi là Bà La Môn", lời nói ấy là lời nói chân chánh, không phải là lời nói dối. Tôn giả Gotama có thể được. Tôn giả Gotama, trong bốn đức tánh này, chúng tôi có thể bỏ chú thuật. Thật vậy, chú thuật làm được gì khi một tôn giả Bà La Môn thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một gièm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh? Vị ấy lại là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm. Thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế luận, tự nhiên học và tướng của vị đại nhân. Vị ấy lại có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Vị ấy là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm vá làm tế lễ. Này tôn giả Gotama, những đức tánh này, những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn, và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Này Bà La Môn, trong ba đức tánh này, có thể bỏ qua một đức tánh nào, chỉ có hai đức tánh thôi, mà vẫn có thể gọi là Bà La Môn, và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Tôn giả Gotama, có thể được. Tôn giả Gotama, trong ba đức tánh này, chúng tôi có thể bỏ thọ sanh. Thật vậy, thọ sanh làm được gì khi một tôn giả Bà La Môn có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày? Vị ấy là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm vá làm tế lễ. Này tôn giả Gotama, những đức tánh này, những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn, và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. 313. Khi nghe nói vậy, những vị Bà La Môn kia nói với Bà La Môn Sonadanda: Này tôn giả Sonadanda, chớ có nói như vậy. Này tôn giả Sonadanda, chớ có nói như vậy. Tôn giả Sonadanda khinh bác dung sắc, khinh bác chú thuật, khinh bác thọ sanh. Thật sự tôn giả Sonadanda đã ngã theo quan niệm của Sa môn Gotama. 314. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với những vị Bà La Môn ấy: Nếu các người Bà La Môn nghĩ Bà La Môn Sonadanda không phải là bậc đa văn, Bà La Môn Sonadanda không phải là nhà hùng biện giỏi, Bà La Môn Sonadanda không phải là nhà bác học, và Bà La Môn Sonadanda không có thể biện luận với Sa môn Gotama về vấn đề này, thời Bà La Môn Sonadanda hãy đứng yên và để các ngươi biện luận với ta. Nếu các người Bà La Môn nghĩ Bà La Môn Sonadanda là bậc đa văn, Bà La Môn Sonadanda là nhà hùng biện giỏi, Bà La Môn Sonadanda là nhà bác học, và Bà La Môn Sonadanda có thể biện luận với Sa môn Gotama về vấn đề này, thời các ngươi hãy đứng yên và để Bà La Môn Sonadanda biện luận với ta. 315. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Sonadanda bạch với Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama hãy đứng yên, tôn giả Gotama hãy giữ im lặng. Tôi sẽ trả lời cho các vị Bà La Môn ấy đúng với chánh pháp. Rồi Bà La Môn Sonadanda nói với những vị Bà La Môn ấy: Này các hiền giả, chớ có nói như vậy. Tôn giả Sonadanda khinh bác dung sắc, khinh bác chú thuật, khinh bác thọ sanh. Thật sự tôn giả Sonadanda đã ngã theo quan niệm của Sa môn Gotama. Này các hiền giả, tôi không có phỉ báng dung sắc hoặc chú thuật hay thọ sanh. 316. Lúc bấy giờ, thanh niên Angaka là người cháu của Bà La Môn Sonadanda đang ngồi trong hội chúng ấy. Bà La Môn Sonadanda nói với những vị Bà La Môn kia: Này các hiền giả có thấy người cháu tôi, thanh niên Angaka không? Thưa tôn giả, có thấy. Các hiền giả, thanh niên Angaka là đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng, không một ai trong chúng này có thể bằng được về dung sắc, trừ Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thanh niên Angaka là nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế luận, tự nhiên học và tướng của vị đại nhân. Chính ta dạy cho nó chú thuật. Này các hiền giả, thanh niên Angaka thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một chỉ trích nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Ta biết cha và mẹ nó. Này các hiền giả, nếu thanh niên Angaka giết hại các loại hữu tình, lấy của không cho, đi tư thông với vợ người, nói láo, uống rượu. Như vậy, này các hiền giả, thì dung sắc làm được cái gì? Thọ sanh làm được cái gì? Này các hiền giả, một bà la môn cần có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày, lại là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm vá làm tế lễ. Này các hiền giả, những bà la môn nào đầy đủ hai đức tánh ấy mới được gọi là bà la môn. Và để có thể khi nói tôi là bà la môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. 317. Này bà la môn, trong hai đức tánh ấy có thể bỏ qua một đức tánh, và những người bà la môn đầy đủ một đức tánh nào để có thể khi nói tôi là bà la môn, lời nói ấy là lời nói chân chánh, không phải là lời nói dối. Tôn giả Gotama không thể được. Tôn giả Gotama, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ. Người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Tôn giả Gotama cũng như lấy bàn tay để rửa bàn tay, lấy bàn chân để rửa bàn chân. Cũng vậy, tôn giả Gotama, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ. Người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Thật như vậy, này bà La Môn. Này bà La Môn, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ. Người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Này bà La Môn, cũng như lấy bàn tay để rửa bàn tay, lấy bàn chân để rửa bàn chân. Cũng vậy, này bà La Môn, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ. Người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. 318. Nhưng này bà La Môn, thế nào là giới hạnh, thế nào là trí tuệ? Tôn giả Gotama, chúng tôi chỉ biết có vậy là tột bậc về vấn đề này. Lành thay nếu tôn giả Gotama giải thích ý nghĩa của câu nói ấy. Này bà La Môn, vậy hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói. Tôn giả, xin vâng. Bà La Môn Sonadanda trả lời Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thuyết như sau. Này bà La Môn, ở đây Như Lai ra đời là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài sau khi tự chứng ngộ với thượng trí thế giới này, với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa môn, Bà la môn, thiên, nhân, lại tuyên thuyết điều đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa, truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nào nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ: đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, thân nghiệp ngữ nghiệp thanh tịnh, sinh hoạt trong sạch, giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác và biết tri túc. Này Bà La Môn, thế nào là tỷ kheo giới hạnh cụ túc? Ở đây, này Bà La Môn, tỷ kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Này Bà La Môn, như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà La Môn, đó là giới hạnh. Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Này Bà La Môn, như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà La Môn, đó là giới hạnh. Vị ấy từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Này Bà La Môn, như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà La Môn, đó là giới hạnh. Tỷ kheo từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Này Bà La Môn, như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà La Môn, đó là giới hạnh. Vị ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ những người kia. Như vậy, tỷ kheo ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Này Bà La Môn, như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà La Môn, đó là giới hạnh. Vị ấy từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác. Vị ấy nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Này Bà La Môn, như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà La Môn, đó là giới hạnh. Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Này Bà La Môn, như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà La Môn, đó là giới hạnh. Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, diễn kịch, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang, từ bỏ dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng và bạc, từ bỏ nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà và con gái, từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ nhận cừu và dê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nương, đất đai, từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Này Bà La Môn, như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà La Môn, đó là giới hạnh. Trong khi một số sa môn Bà La Môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối, như giống từ rễ xanh, giống từ nhánh cây xanh, giống từ đốt cây xanh, giống từ chiếc cây xanh, và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Còn vị ấy thì không làm hại hạt giống hay cây cỏ nào. Này Bà La Môn, như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà La Môn, đó là giới hạnh. Trong khi một số sa môn Bà La Môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đồ vật như cất chứa các món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn vị ấy thì từ bỏ cất chứa các vật trên. Này Bà La Môn, như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà La Môn, đó là giới hạnh. Trong khi một số sa môn Bà La Môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống theo các du hí không chơn chánh như múa, hát, nhạc, kịch, ngâm vịnh, nhịp tây, tụng chú, đánh trống, diễn các tuồng thần tiên, trò chơi bi sắt, trò chơi xào tre, mãi võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cun cút, đấu gậy, đấu quyền, đấu vật, đánh giặc giả, dàn trận, thao dược, diễn binh. Còn vị ấy thì từ bỏ các du hí không chơn chánh, vân vân như trên. Này Bà La Môn, như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà La Môn, đó là giới hạnh. Trong khi một số sa môn Bà La Môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống đánh bài và theo các trò giải trí như cờ 8 hình vuông, cờ 10 hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò chơi quăng thẻ rồi chụp nhưng không cho sụp đóng thẻ, chơi xúc xắc, chơi khăn, lấy tay làm viết, chơi banh, chơi thổi kèn bằng lá, cày với chiếc cày giả, nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ chơi bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết thiếu trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước điệu bộ. Còn vị ấy thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí, vân vân như trên. Này Bà La Môn, như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà La Môn, đó là giới hạnh. Trong khi một số sa môn Bà La Môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống dùng các giường cao và giường lớn như ghế bành, ghế trường kỷ, nệm trải giường bằng len, Vải trải giường nhiều tấm nhiều màu, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm thêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa. Tấm thảm lớn có thể chứa 16 người múa, nệm voi, nệm ngựa, nệm xe, nệm bằng da con sơn dương khâu lại với nhau, nệm bằng da con nai có bộ da quý, kadali. Tấm thảm với lều che phía trên, ghế dài có gối đầu, gối chân màu đỏ. Còn vị ấy thì từ bỏ, không dùng các giường cao và giường lớn, vân vân, như trên. Này Bà La Môn, như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà La Môn, đó là giới hạnh. Trong khi một số sa môn Bà La Môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, gương, kem đánh mặt, vòng hoa và phấn son, phấn mặt và sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đầu, gậy cầm tay, ống thuốc, gươm, lọng, dép thêu, khăn đầu, ngọc, phất trần, vải trắng có viền tua dài. Còn vị ấy thì không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm, vân vân, như trên. Này Bà La Môn, như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà La Môn, đó là giới hạnh. Trong khi một số sa môn Bà La Môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống nói những câu chuyện vô ích, tầm thường như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, câu chuyện về hải hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về vải mặc, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, các câu chuyện biến trạng của thế giới, câu chuyện về biến trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Còn vị ấy thì từ bỏ nói những chuyện vô ích tầm thường kể trên. Này Bà La Môn, như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà La Môn, đó là giới hạnh.